Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tài chính quốc tế cuối tuần số 132, số khép lại cho tuần từ 14 cho đến 20 tháng 8 và mở ra những lưu ý cho tuần mới, tuần từ 21 cho đến 27 tháng 8. Thưa ông Trần Khắc Minh, hồi năm 2010, ông đã từng phân tích rằng bong bóng bất động sản Trung Quốc đang hình thành. Vậy thì hiện tại bong bóng đó đã vỡ hay chưa? Hay là có hình thành bong bóng hay không ạ?
Chúng ta vừa mới kết thúc một tuần giao dịch khá là ảm đạm đối với thị trường chứng khoán Mỹ và các thị trường chứng khoán lớn trên thế giới, và kể cả thị trường hàng hóa cũng như là thậm chí là thị trường crypto currency. Một trong những nỗi lo ngại gần đây nhất của giới ta đầu tư tài chính quốc tế đó là liệu nền kinh tế Trung Quốc có bị suy giảm hay không, và nguyên nhân của nó ngoài việc đà hồi phục sau Covid khá chậm chạp thì liệu có phải là do những rắc rối lớn của thị trường bất động sản Trung Quốc gần đây hay không. Quay trở lại năm 2010, trong một bài phân tích ở trên chương trình Tài chính quốc tế cuối tuần của tôi phát ở trên kênh Info TV, đài truyền hình Việt Nam, thì cũng đưa ra một nhận xét rằng bất động sản Trung Quốc đang bắt đầu hình thành bong bóng. Và tôi lúc đó có đưa ra một thuật ngữ, tất nhiên không phải do tôi phát minh ra, thuật ngữ của thế giới thôi, là thành phố ma, hay còn gọi là God City, để chỉ các thành phố, các khu đô thị lớn ở Trung Quốc xây cất lên nhưng không rất ít hoặc không có người ở. Thì nếu trong số các quý vị đã từng theo dõi tôi lâu năm thì chắc vẫn nhớ hồi đó thì tôi có nói rằng là không phải nhìn nhận bong bóng hình thành mà sẽ vỡ ngay, mà khi hình thành bong bóng nó còn phải tiếp tục phát triển thành bong bóng, và ở đến một mức độ bão hòa nhất định thì bong bóng mới có thể vỡ. Vậy bây giờ chúng ta quay trở lại câu hỏi liệu Trung Quốc có bong bóng bất động sản hay không. Câu trả lời của các nhà hoạch định kinh tế cũng như là các nhà lãnh đạo của nền kinh tế Trung Quốc thì chắc chắn sẽ là không. Tuy nhiên, tính theo thông lệ quốc tế thì bất cứ một tài sản tài chính nào mà có tốc độ giảm giá so với mức đỉnh khoảng từ trên 20% cho đến 30% trong một thời gian ngắn, thời gian tính theo giai đoạn hình thành trước đó. Ví dụ như là nếu như chúng ta chấp nhận khái niệm rằng bong bóng bất động sản của Trung Quốc hình thành và phát triển trong vòng khoảng 20 năm vừa qua, thì trong chưa đầy 3 năm như biểu đồ thứ nhất thống kê cho thấy rằng là chưa đầy 3 năm thì giá nhà ở trên 70 thành phố lớn nhất Trung Quốc đã giảm ít nhất là 15%, và có những thành phố, có những khu vực giảm sâu hơn trên 25%. Và nếu vậy thì theo định nghĩa thông thường đây có thể được coi là bong bóng, và bong bóng đã bắt đầu vỡ. Thì như Bloomberg lưu ý rằng số liệu này cho thấy giá nhà hiện tại giảm ít nhất 15% tại các khu dân cư đắc địa ở các khu vực đô thị lớn như Thượng Hải, Thâm Quyến, cũng như tại hơn một nửa số thành phố cấp 2 và cấp 3 của Trung Quốc. Theo các đại lý địa phương, những ngôi nhà hiện có gần trụ sở của Alibaba ở Hàng Châu thì đã giảm khoảng 25% so với mức cao nhất vào cuối năm 2021 tại Lan Giang, một khu vực trung tâm phổ biến với người nước ngoài và các nhà tài chính ở Thượng Hải, thì giá nhà ở đó đã giảm từ 15 đến 20% so với mức cao kỷ lục vào giữa năm 2021. Chúng ta thấy bảng tiếp theo, bảng số 2, liệt kê các mức giảm ở các thành một số thành phố điển hình của Trung Quốc. Và như vậy thì chúng ta thấy số liệu của Cục Thống kê Trung Quốc cho biết một giải thích trực tuyến trên trang web của họ rằng dữ liệu thô về giá nhà mới dựa trên tất cả giao dịch mua và bán được đăng ký tại các cơ quan giao dịch nhà ở địa phương. Tuy nhiên, giá nhà hiện tại dựa trên cả doanh số bán nhà của các dự án trọng điểm và các cuộc khảo sát NBS sử dụng chỉ số Last Pay Rates, một công thức phổ biến được sử dụng trên toàn thế giới để tính thước đo giá nhà ở 70 thành phố. Thì Cục Thống kê có trả lời phỏng vấn của Bloomberg rằng những người theo dõi giá thị trường thì cho biết rằng là cái phương pháp lấy mẫu và tính toán chỉ số vẫn còn khá là mơ hồ. Xin lưu ý, chỉ số giá nhà của Trung Quốc công bố là dựa trên phương pháp lấy mẫu, chứ không phải là phương pháp thông dụng của thế giới là tính toàn bộ doanh số giao dịch nhà ở trên toàn quốc. Và ở biểu đồ thứ ba thì cũng cho thấy rằng mức độ tăng giá của nhà, giá nhà của Trung Quốc theo số liệu thống kê thì không hề có suy giảm mạnh như phần trước tôi đã nói. Vậy chúng ta khá là hoang mang và không biết như thế này là như thế nào. Tuy nhiên là chúng ta hãy cứ lấy số liệu này làm tham chiếu, và với đánh giá của cá nhân tôi thì Trung Quốc đã hình thành bong bóng bất động sản liên tục trong vòng 20 năm. Và bây giờ đã đến lúc bong bóng này vỡ, và hậu quả của nó có thể là khủng hoảng nợ, bao gồm cả nợ địa phương sắp tới, nếu như chính phủ Trung Quốc không có những biện pháp mạnh, can thiệp chính xác và thuận theo quy luật của thị trường tài chính, thì rất có thể hệ quả của thị trường bất động sản Trung Quốc sẽ lan sang các thị trường khác, thậm chí là lan sang các thị trường quốc tế. Đó là không phải là cái gì quá xa vời.
Tuần vừa qua là một tuần tồi tệ đối với thị trường chứng khoán cũng như vàng và thậm chí cả cryptocurrency. Ông có nhận định như thế nào về những diễn tiến sắp tới của những thị trường mà chúng ta thường hay theo dõi ạ?
Và như chúng ta đã biết thì trong tuần vừa qua, mọi diễn biến trên thị trường thông qua một số cặp tiền cơ bản cũng như là vàng, dầu thô và chỉ số chứng khoán Mỹ thì về cơ bản là đã diễn biến theo những phân tích của số trước. Trong ngắn hạn thì chỉ số DXY đo lường sức mạnh đồng đô la Mỹ nếu tiếp tục tích lũy ổn định ở trên mức 102.91, chỉ số này vẫn có khả năng tăng lên khu vực 104.59 cho đến 104.94, thậm chí có thể cao hơn một chút trước khi có điều chỉnh lớn. Và như vậy, cặp tiền quan trọng euro đô la Mỹ sẽ vẫn có xu hướng tiếp tục điều chỉnh đi xuống nếu như mọi điều chỉnh đều diễn ra ở dưới mức 1.1063. Cặp tiền này có khả năng vẫn tiếp tục hướng về khu vực 1.0822 trên 1.0763, thậm chí là thấp hơn. Cặp tiền đô la Mỹ yên Nhật thì trong tuần vừa qua, hai phiên cuối tuần có điều chỉnh xuống. Tuy nhiên đây tôi đánh giá chỉ là điều chỉnh ngắn hạn. Và nếu cặp tiền này tiếp tục tích lũy ở trên mức 143.88 thì nó vẫn có khả năng tăng trưởng lên khu vực 144.69 cho đến 146.64, thậm chí là khu vực cao hơn là 149 cho đến 151. XAU vàng thì chúng ta được chứng kiến tuần vừa qua là tuần đi xuống của vàng liên tiếp trong 3 tuần. Và trong ngắn hạn, nếu như XAU tiếp tục điều chỉnh liên tục ở dưới mức 1.949 đô la Mỹ một ounce thì nó vẫn có khả năng suy giảm về khu vực 1.870 cho đến 1.866 đô la Mỹ một ounce, thậm chí có thể là thấp hơn. Tuy nhiên, vẫn nhắc lại để các bạn lưu ý rằng mức 1.870 đô la Mỹ một ounce là mức tâm lý trung hạn của vàng. Nếu mức này bị bẻ gãy hoàn toàn thì vàng rất có khả năng lên cao trong ngắn hạn. Dầu thô chuẩn WTI thì chúng ta được chứng kiến trong tuần vừa qua dầu thô đi xuống đầu tuần, nhưng hai phiên cuối tuần thì dầu thô có hồi phục, đóng cửa ở trên mức 81, ở phía trên mức 81 đô la Mỹ một thùng. Do tác động của nguồn cung đang thắt chặt cũng như là tình hình kinh tế Mỹ có vẻ như hồi phục mạnh hơn những gì mà các nhà phân tích vẫn kỳ vọng là kinh tế Mỹ sẽ suy thoái, thì dầu thô có xu hướng vẫn mạnh ngắn hạn. Nếu dầu thô củng cố ở trên mức 78.93 đô la Mỹ một thùng thì nó vẫn có thể tăng lên khu vực 84.7 cho đến 93.7 đô la Mỹ một thùng, hoặc thậm chí là ở mức cao hơn. Cuối cùng, chỉ số chứng khoán Mỹ thông qua chỉ số S&P 500, chúng ta được chứng kiến tuần thứ 3, thực ra là tuần thứ 4, nhưng mà có 3 tuần xuống khá mạnh liên tiếp, là tuần vừa rồi là tuần thứ 3 chỉ số này đi xuống mạnh do những lo ngại về nền kinh tế Trung Quốc phục hồi kém, cũng như là chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Cộng thêm vào đó là những tác động qua lại của sàn Nasdaq, nhóm cổ phiếu công nghệ cũng như là một số cổ phiếu khác, thì chỉ số này đi xuống. Và trong ngắn hạn, nếu chỉ số này tiếp tục điều chỉnh ở dưới mức 4.503 điểm thì chỉ số này có khả năng suy giảm về khu vực 4.241 trên 4.200 điểm, thậm chí là khu vực thấp hơn. Và tôi vẫn cho rằng chỉ số này rất có thể là sẽ có những đợt biến động rất mạnh. Chào các bạn, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở số tiếp theo.
Và ngày mai sẽ là một ngày khác. Vâng, chúng tôi xin cảm ơn ông Trần Khắc Minh đã chia sẻ những đánh giá cũng như những phân tích cùng các quý vị khán giả. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn hãy chú ý theo dõi và quay trở lại chương trình vào chủ nhật tuần sau để chúng ta cùng tiếp tục đưa ra những lưu ý tiếp theo cho thị trường tài chính quốc tế nhé. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video YouTube hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra, hòm thư trần.khắc.minh@gmail.com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc, góp ý từ khán giả. Những câu hỏi, chủ đề được đề xuất với các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số tài chính quốc tế tiếp theo. Đối với những quý vị có nhu cầu liên hệ tham gia các khóa học phân tích thị trường chứng khoán, vàng, Forex, Crypto hay là hàng hóa, vân vân, do ông Trần Khắc Minh trực tiếp giảng dạy, xin mời quý vị liên hệ theo số 0943 608769, Zalo hoặc số điện thoại thông thường.